Câu hỏi thứ nhất đó là khi đọc bài phu hôm nay đó, thì anh chị em có đặt câu hỏi là chuyện này có thật không? Hồi tôi còn trẻ tôi hay đặt cái câu này lắm, không biết anh chị em có hay đặt cái câu hỏi này không? Đó, anh chị em hỏi tại sao lại hay đặt cái câu hỏi như thế? Là bởi vì nếu một bạn trẻ ở đây hay cả anh chị em có tuổi cũng đặt câu hỏi, cứ đọc đoạn văn thì hỏi liệu chuyện này có thật không? Đấy. Liệu có một ngôi sao dẫn đường cho những nhà chiêm tinh từ cái phía Babylon đó, để mà họ đến tận Jerusalem là thủ đô của nước Do Thái để tìm một vị vua mới sinh, có một cái vì sao như thế không? Và anh chị em đừng quên là trước đây khi người ta hiểu Kinh Thánh theo nghĩa đen đó, là người ta đã nghiên cứu xem là vào cái thời Đức Giêsu có ngôi sao như thế không, rồi người ta vất vả lắm rồi để tìm coi có cái ngôi sao chổi không, bởi vì sao chổi nó mới có cái đuôi nó mới chỉ đường được, chứ như sao trên trời bây giờ sao mà chỉ đường, chỉ không nào, tìm xem có sao chổi không. Đó, điều thứ nhất. Thứ hai, người ta còn vất vả tìm xem là ồ cái ngôi sao này nó phải sáng lắm. À mà anh chị em đừng quên cái niềm tin này. Mà buồn cười đấy, là niềm tin này coi vậy chứ bây giờ vẫn còn á. Tức là ngày xưa nhất là thời Đức Giêsu và cả cái vùng Địa Trung Hải ngày xưa đó, bên Cận Đông ấy, người ta tin như thế này là khi nào mà có một ông vua mà lớn, thật là lớn ra đời thì có một ngôi sao rất sáng ở trên trời. Anh chị em bảo cái tin nghe này cũng hay hay ấy chứ, thì có một ngôi sao sáng. Và vì thế nên cái người nào đó, những người mà chuyên môn về chiêm tinh, mà chiêm tinh ở đây không phải là bói vớ vẩn đâu, cũng là những nhà khoa học, mà thấy một ngôi sao sáng như thế thì họ biết ngay là rồi có một ông lớn lắm mà nghe, đại vương sắp sửa sinh ra, thế thôi. Và người ta tin như thế. Mà anh chị em đừng quên cái món mà nhìn sao á, Chúa ơi, bây giờ vẫn là một thứ mà vẫn nằm ở trong các trang mạng, phải không? Ở trong các báo ạ, dành cho cả thanh niên thiếu nữ, vẫn luôn luôn coi mạng của mình là cái sao gì nó đang chiếu đấy, hiểu không nào? Và ông Vũ Trọng Phụng hồi tôi còn bé tí, ông ấy đã viết cái câu, ông ấy viết một đứa bé mồ côi ở với bà Sơ, ông hơi buồn, và ông nói rằng tôi sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu, xấu, mấy ông này sinh ngon quá, sao tốt, tôi sao xấu, trong khi những đứa khác thì được ở với bố mẹ, còn tôi ở với những, nguyên văn của ông viết là ở với những bà Sơ, tuy giàu lòng từ thiện thật đấy, nhưng có lẽ là tôi quên rồi, nhưng không thể giống như bố mẹ mình được đấy. Đấy, thế thì anh chị em thấy cứ, và hiện nay anh chị em biết tử vi là như thế. Anh chị em hỏi tử vi là cái gì, chấm tử vi là cái gì, là chị Thu vậy này, chị sinh ra chị bảo được, mình phải biết coi giờ nào mình sinh ra, ngày nào mình sinh ra. Thế thì chị đến nói với cái ông đấy, ông nói được rồi về thì tôi làm cho, và ông ấy sẽ vẽ cho chị biết rằng chị mà sinh ra vào ngày đó, giờ đó như thế thì chị sinh ra dưới những chòm sao này. Ông vẽ chi chít tất cả những chòm sao ạ. Và thậm chí ông còn cho biết là chị sau này sẽ làm cái gì, năm 30 tuổi gặp cái gì, năm 40 tuổi gặp cái gì, làm cái gì, rất rõ. Mà tất cả chỉ vì khi tôi sinh ra thì tôi đã sinh ra vào cái lúc ấy, dưới cái sao ấy. Buồn cười thật đấy. Tức là những ngôi sao ấy ảnh hưởng trên đời của tôi. Đấy. Và dĩ nhiên anh chị em biết có nhiều người cũng nói tử vi đâu phải mê tín gì, khoa học quá cha. Phong thủy cũng là không phải mê tín đó. Đấy, anh chị em, tôi không có tin mấy cái thứ đó. Tôi không có tin là tôi thế này mà bị cái ngôi sao nó bé bé ở trên kia, nó cũng to thật đấy, nhưng mà nó ảnh hưởng đời tôi là cái đó không chịu rồi nghe. Tôi chịu trách nhiệm về đời tôi, không có sao xiếc nào dính dáng đến đời tôi hết. Anh chị em hiểu không? Đấy, thế thành ra chất khoát là không có tử vi gì hết á. Vâng, nhưng mà thưa anh chị em, đấy, bây giờ mà còn tử vi thì huống hồ là cách đấy 2000 năm, là hồi đó cái thế giới trên đầu chúng ta, thế giới vì sao, là một thế giới rất huyền bí, và người ta luôn luôn tin những thứ này thứ khác. Vâng, đấy, thế thì ở đây anh chị em thấy bây giờ bài phúc âm này tôi giảng cho anh chị em, tôi không nói chuyện nữa, tôi không hỏi câu hỏi là chuyện có thật hay không ạ. Bởi vì anh chị em có thể hỏi là ô ngôi sao sao đi đường được, vậy nó phải là ngôi sao chổi. Rồi anh chị em còn hỏi vậy chứ cái ngôi sao là sao mà nó ngừng lại trước nhà được, ngừng trước nhà chắc cháy nhà quá à. Bởi nếu nó nóng như thế chẳng hạn, anh chị em hiểu không nào, tức là nó làm sao mà nó ngừng được, rồi ngôi sao lại đi được. Thành ra ở đây như anh chị em biết bây giờ có vẻ những nhà chú giải đơn giản hơn, và đọc bản văn mà anh chị em vừa đọc, họ nói đó là một câu chuyện, một câu chuyện kể của Thánh Matthew, mà ý chính mới là quan trọng. Anh chị em đừng loay hoay quá về chuyện sao thật hay sao giả. Cái thời đó xưa rồi, thời đó là thời giống như của tôi còn bé, bây giờ hết chuyện đó. Chỉ nên biết là đây là một câu chuyện mà Thánh Matthew viết nhằm mục đích nói chuyện gì đó, vậy thôi. Mà anh chị em biết tôi nói liền, anh chị em biết là nói chuyện gì, là nói chuyện rằng ngay cả những người dân ngoại cũng được Chúa soi sáng, cũng được Chúa tìm cách để mà dẫn đường người ta, để rồi cuối cùng người ta nhận ra Đức Giêsu là ai. Họ ở xa lắc xa lơ đâu á, mà họ đâu phải người Do Thái, vậy mà Chúa vẫn có cách để đưa người ta đến gặp Chúa. Mà những người đến gặp Chúa này dễ thương lắm, anh chị em thấy họ đi tìm Chúa, họ chấp nhận tất cả những vất vả, tất cả những nguy hiểm, họ đi rất tử tế, đem lễ vật tử tế, quỳ gối. Lát nữa anh chị em thấy học vừa rồi thấy tất cả bái lạy tử tế như thế, đấy là những người tuyệt vời. Và bài phúc âm hôm nay như anh chị em nhìn thấy ngay trong lớp này cũng đã có những người như thế, những người chưa biết Chúa mà Chúa kéo tới, chứ làm gì mà mấy người đó đến đây được, làm gì mới đến đây được. Ở ngoài đời nó có quá nhiều cái vui anh chị em à, người ta có quá nhiều bận rộn, đâu ai đi vô đi làm gì đó mà nghe cũng không hiểu, anh chị em hiểu. Thành ra nói thế để anh chị em hiểu rằng cái vì sao ấy, cái vì sao đã dẫn mấy ông chiêm tinh này, mấy ông đạo sĩ này, thì vì sao ấy vẫn tiếp tục dẫn con người đến với Chúa hôm nay ạ. Và vì sao đấy anh chị em đừng có ngước lên trời làm chi, nó nằm ở đâu á, nằm trong lòng con người và kéo con người tới. Đấy thì tôi nói như thế để anh chị em biết là tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với anh chị em là ồ sao đó là sao gì, sao chổi nào, đuôi sao, hay là người ta còn giải thích một cái giải thích nữa tại sao cái vì sao sáng. Thế là tất cả loay hoay đi tìm gì, tìm xem có một cái chuyện là hai cái vì sao nó hợp lại với nhau, và vì thế nên cái độ sáng của nó là rực sáng á. Nhưng mà mấy cái đó giờ xưa rồi anh chị em, bây giờ người ta đọc đoạn văn này, người ta thấy ông Matthew ông có một cái thông điệp, một cái sứ điệp, một message. Và message là gì? Ngay cả những người chưa biết Chúa, Chúa có cách để đưa người ta đến gặp Chúa. Đấy là điều mà Matthew nhấn mạnh, chứ không phải là cái chuyện sao có đuôi không có đuôi. Rồi vâng, thế thì đây chúng ta bắt đầu như vậy là như thế anh chị em hiểu cái bài này hơn, mà có khi lại là trưởng thành hơn. Câu hỏi thứ nhất đọc với hôm nay thì thôi, như vậy là xong câu thứ nhất. Tôi mạn phép tôi chị muốn thêm một ý. Vâng, chị muốn thêm một ý cho nó, chả lẽ là không có ai nói gì.
Con xin trả lời câu số 1. Điều kiện nào để tôi tin là chuyện này có thật? Xin thưa, đó là sự thành tâm khiêm tốn trong tâm hồn tôi. Tuy nhiên còn có tác động của Thiên Chúa trong tôi. Đức tin trước hết là một hồng ân. Chính Thiên Chúa đã làm cho tôi tin là chuyện này có thật. Chính Ngài mở lòng mở trí cho tôi để tôi thấy và hiểu. Đức tin là một cuộc hiển linh. Chính Thiên Chúa rọi ánh sáng trên mọi sự để tôi có thể thấy mà tin chuyện này có thật. Tin là một xác tính cá nhân, chỉ chắc chắn cho chính người tin. Nhưng đâu phải chỉ có một mình tôi tin. Hằng bao nhiêu tỷ người trên thế giới thuộc các thế hệ, thuộc các đẳng cấp khác nhau cùng tin. Như vậy nói chung Kitô hữu và nói riêng là tôi là những người đã nhận được ánh sáng của Thiên Chúa và nhìn thấy mọi sự là nhờ ánh sáng của Thiên Chúa.
Vâng, cảm ơn chị. Đấy, tức là ở đây tôi định hỏi là cái chuyện mà sao á là có thật không anh chị em ý. Ý chính của tôi là cái sao đấy. Vâng, chúng ta qua câu số 2 ạ. Tại sao Thánh Matthew lại nói rõ, anh chị em thấy cái câu là Bethlehem của miền Giu-đê, chị thấy không? Chị thấy cái câu đó không? Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê. Thế câu hỏi của tôi là tại sao Thánh Matthew lại phải nói rõ là Bethlehem của miền Giu-đê? Đấy. Thế thì cái Bethlehem của miền Giu-đê nằm ở đâu? Nằm ở đâu? Vậy thôi. Nhưng mà câu hỏi đầu tiên, anh chị em, một câu này hỏi nó hơi khó, có ai biết không ạ? Có ai biết là tại sao Thánh Matthew nói Bethlehem, Bethlehem miền Giu-đê? Tại sao có cái câu đó ạ? Bởi vì có hai Bethlehem ạ. Có hai Bethlehem. Mà chữ Bethlehem, như các anh chị em biết, chữ Bethlehem có lẽ như thế, hầu chắc như thế, trong tiếng Do Thái, Bethlehem gồm hai chữ. Thứ nhất là Beth. Beth tiếng Hebrew có nghĩa là nhà. Nhà. Thế còn Lê thì Lê là Lê, thì là Lê Khem. Lê Khem là bánh. Beth Lê Khem, nhà của bánh. Thế thì ở đây có hai Bethlehem. Và hai Bethlehem này, một cái Bethlehem mà ở đây Đức Mẹ và Thánh Giuse đó đang đến đó, là Bethlehem của miền Giu-đê. Miền Giu-đê. Và như thế nó rất gần với Jerusalem, nằm ở phía nam Jerusalem. Tức là nằm ở vùng Giu-đê. Miền Giu-đê là miền ở dưới rồi, mà lại gần Jerusalem. Thế anh chị em hỏi, còn một Bethlehem nữa thì nằm ở đâu? Thì nằm ở phía bắc, nằm ở Galilee. Có một Bethlehem nằm ở Galilee, và Bethlehem này rất gần với cái làng Nazareth của Đức Giêsu, chỉ cách có 10 cây số về phía tây bắc. Đấy, như vậy là có một Bethlehem mà gần với Nazareth và cách 10 cây số thôi. Đấy, thế là một Bethlehem bắc và nam. Và cái Bethlehem này, anh chị em muốn biết cái chữ Bethlehem này nên mở sách Giô-suê chương 19 câu 15. Đấy, thì anh chị em bảo có. Và Bethlehem này nằm trong cái phần đất của chi tộc Zebulon, Zebulun hay là Zebulon đấy. Thế thì là nằm trong cái đất của họ. Đấy, đấy thì để chia ra là 12 chi tộc. Thì ở đây là chi tộc này là phía bắc. Đấy, thế thì anh chị em bảo rồi, như thế là xong được câu này. Rồi Bethlehem của Giu-đê lúc nãy trả lời rồi, nằm ở đâu? Nằm ở phía nam của Jerusalem, cách cũng không có xa lắm. Bethlehem là nơi sinh ra của ai? Đấy, thế thì có ai sẵn sàng đọc một chút xíu cái câu này không? 1 Samuel 16:1-13.
Đức Chúa phán với ông Samuel: Ngươi còn khóc thương Saul cho đến bao giờ? Khi ta đã gạt bỏ nó, không cho làm vua cai trị Israel nữa, ngươi hãy lấy dầu đổ đầy sừng và lên đường. Ta sai ngươi đến gặp Giê-xê người Bê-lem, vì ta đã thấy trong các con trai nó một người ta muốn đặt làm vua. Ông Samuel thưa: Con đi thế nào được? Vua Saul mà nghe biết thì vua sẽ giết con. Đức Chúa phán: Ngươi hãy đem theo một con bò cái tơ và hãy nói: Tôi tới đây là để dâng hy lễ lên Đức Chúa. Ngươi sẽ mời Giê-xê đến dự hy lễ. Phần ta sẽ cho ngươi biết điều ngươi phải làm, và ngươi sẽ xức dầu tấn phong cho ta, kẻ ta sẽ nói cho ngươi hay. Ông Samuel làm điều Đức Chúa đã phán. Ông đến Bethlehem, và các kỳ mục trong thành run sợ ra đón ông. Họ nói: Ông đến có phải là để đem bình an không? Ông trả lời: Bình an. Tôi tới đây là để dâng hy lễ lên Đức Chúa. Các ông hãy thanh tẩy mình và đến dự hy lễ với tôi. Ông thanh tẩy ông Giê-xê và các con trai ông ấy và mời họ đến dự hy lễ. Khi họ đến, ông thấy Eliab. Ông nghĩ: Đúng rồi, người Đức Chúa sức dầu tấn phong đang ở trước mặt Đức Chúa đây. Nhưng Đức Chúa phán với ông Samuel: Đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm. Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng. Ông Giê-xê gọi Abinadab và cho cậu đi qua trước mặt Samuel. Nhưng ông Samuel nói: Cả người này Đức Chúa cũng không chọn. Ông Giê-xê cho Sama đi qua. Nhưng ông Samuel nói: Cả người này Đức Chúa cũng không chọn. Ông Giê-xê cho 7 người con trai đi qua trước mặt ông Samuel. Nhưng ông Samuel nói với Giê-xê: Đức Chúa không chọn những người này. Rồi ông lại hỏi ông Giê-xê: Các con ông có mặt đầy đủ chưa? Ông Giê-xê trả lời: Còn cháu út nữa, nó đang chăn chiên. Ông Samuel liền nói với ông Giê-xê: Xin ông cho người đi tìm nó về, chúng ta sẽ không nhập tiệc trước khi nó tới đây. Ông Giê-xê cho người đi đón cậu về. Cậu có mái tóc hung, đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. Đức Chúa phán với ông Samuel: Đứng dậy, sức dầu tấn phong nó đi, chính nó đó. Ông Samuel cầm lấy sừng dầu và sức cho cậu. Ở giữa các anh của cậu, thần khí Đức Chúa nhập vào David từ ngày đó trở đi. Ông Samuel đứng dậy và đi Rama.
Vâng, vài câu trả lời hỏi chị ạ. Vâng, thứ nhất là bố của ông David tên là gì ạ?
Giê-xê ạ.
Giê-xê ạ. Quê của ông David ở đâu ạ?
Ở Bethlehem.
Vâng, đấy chỉ có mục đích như thế. Quê của ông David là ở Bethlehem. Và Samuel này đã đến tận Bethlehem để tìm cái người mà Chúa chọn để sức dầu. Đấy. Và đấy thì bao nhiêu con của ông, những anh đẹp trai, tốt tướng, xem ra Chúa không chọn, Chúa chọn một anh dễ thương hơn. Vâng, thế được rồi. Như vậy anh chị em thấy Bethlehem là nơi sinh ra của David. Xong rồi, số 3 anh chị em. Tại sao, cái câu này thì lẽ này trở về Luca nha, không phải Matthew. Tại sao Đức Giê-xu được sinh ra ở Bethlehem mà lại không phải được sinh ra ở làng Nazareth? Mà làng Nazareth mới là quê quán đang ở của Đức Giê-xu với Đức Mẹ Maria Thánh Giuse đấy chứ. Mà bây giờ tại sao lại phải đi đến hơn 120 cây số mà đi lên tận cái Bethlehem là vùng núi đấy, đấy để mà sinh con ở đấy. Như vậy thì anh chị em có ai nhớ là đọc Luca chương 2:1-5 thì đâu là lý do? Anh chị em có thấy lý do chưa? Có ai thấy lý do? Vâng, anh Tâm này, anh Tâm cho biết lý do. Đấy dễ quá. Vâng.
Thưa cha, Luca chương 2 câu 1 đến câu 5. Thời ấy hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong dân khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện thời ông Quirinino làm tổng trấn xứ Syria. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế ông Giuse từ thành Nazareth miền Galilee lên thành vua David, tức là Bethlehem miền Jude, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua David. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai.
Vâng, anh trả lời xem như thế là tại sao mà lại đang từ đang nhà đang ở Nazareth thì giờ lại theo Luca thì tại sao lại lên Bethlehem vậy?
Dạ thưa cha, là do hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ.
Vâng, chiếu chỉ
lệnh kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ.
Vâng, tại sao kiểm tra dân số lại phải đi về Bethlehem?
Tại vì ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi.
Vậy thì tại sao lại phải về Bethlehem?
Bởi thế ông Giuse là
không tại sao à. Tại sao ép mạnh.
Dạ thưa cha, tại vì ông Giuse là dòng dõi vua David.
Vâng, nên sao?
Nên phải về Bethlehem.
Vâng, quê quán của David ở đâu vậy?
Là ở Bethlehem.
Vâng, như vậy bây giờ phải về Bethlehem. Như đăng ký hộ khẩu ấy nhỉ. Hồi ngày xưa đã có hộ khẩu. Nên phải về Bethlehem vì là quê của ông ấy. Đấy. Nhưng mà cái điều lạ là ông Giuse đi như thế mà ở đây lại không phải đi một mình ấy. Đi với ai ấy nhỉ?
Dạ, Đức Maria.
Mà đang gì?
Đang có thai.
Đấy, như anh chị em thấy, đang có thai trong những ngày cuối đi xa như thế. Đấy, thì chuyện đó là rất là đặc biệt. Đấy. Như vậy anh chị em thấy Luca 2:1-5 cho chúng ta biết tại sao Đức Giê-xu lại sinh ở Bethlehem chứ không phải sinh ở Nazareth. Và anh chị em cũng biết rằng như thế Đức Giê-xu năm nay anh chị em biết hang đá ở tại Vatican đó là một hang đá dường như tôi nhớ là của những người Manta. Và những hang đá này có chủ đề là những người di dân. Và anh chị em mới biết rằng Đức Giê-xu ngay từ bé đã chấp nhận thân phận của di dân. Nội cái chuyện không được sinh ở nhà mình, sinh ở nhà mình là sướng lắm anh chị em ạ. Dù nhà mình nghèo nó vẫn vậy. Đấy, và mỗi một cái làng như thế, họ có những bà đỡ lo làm cái nghề này. Rồi tất cả mọi thứ nó ngon lành lắm. Còn bây giờ bỗng nhiên đi sinh con ở một cái chỗ mà không phải chỗ của mình. Như lần trước chúng ta học là có nhiều người thì nói ở hang đá. Nhưng cũng có thể là một cái một cái trái nào đó mà người ta nuôi những con vật ở trong nhà thấp kém vậy và sinh như thế và thiếu thốn đủ điều. Anh chị em biết cái việc sinh nở là cần rất nhiều thứ thế nào và chấp nhận như vậy. Và cũng chỉ nhắc anh chị em biết Đức Giêsu ngay từ bé đã là một người di dân. Nếu anh chị em tin cái chuyện ông vua Herodê mà chúng ta gặp hôm nay, ông mới bắt Đức Giêsu. Và như thế Đức Giêsu phải chạy đi đâu? Thánh gia phải chạy qua Ai Cập đấy. Và như thế là chấp nhận thân phận di dân, lại đi ra khỏi nhà mình đến Bethlehem thì đã khổ, bây giờ lại còn thêm một cái chuyến đi đến ra nước ngoài nữa để mà trốn tránh, trốn chạy cái nguy cơ đến mạng sống của mình. Vâng, thế thì anh chị em thấy tại sao người ta muốn làm cái chủ đề hang đá như thế.